Thưa các anh chị, hôm nay trước khi vào bài học thì có thắc mắc được gửi đến trong cách sinh hoạt của lớp chúng ta đó. Bởi vì không thể nào mà có đủ thời giờ cho việc giải đáp thắc mắc ngay trong lớp. Cho nên từ xưa đến nay vẫn có thói quen là khi chúng ta đọc những trang thánh kinh nào mà thấy khó hiểu hoặc là có một thắc mắc nào liên quan thì các anh chị có thể viết vào giấy gửi đến cho tôi. Nếu có thời giờ thì tôi trả lời ngay lập tức, mà nếu không có giờ thì tôi khất đến tuần sau, hoặc là câu nào nó khó quá thì tôi khất đến tuần sau để tôi tìm hiểu thêm rồi tôi trả lời. Thế hôm nay có một thắc mắc được gửi đến từ mấy ngày rồi. Còn tôi thoáng nhìn thấy trên bàn có một vài thắc mắc liên quan đến một vài đoạn thánh kinh mà lát nữa chắc chúng ta sẽ bàn tới. Thắc mắc của một bạn học viên trong lớp chúng ta thế này này: con cảm ơn nếu cha dành chút thời gian đọc thư này. Đọc rồi cho nên yên chí. Con đang tham dự lớp thánh kinh 100 tuần vì muốn hiểu hơn lời Chúa và củng cố đức tin. Nhưng thực sự khi đọc bản văn sách sáng thế và nghe bài diễn giải của cha tuần rồi thì con thấy thắc mắc về đấng bấy lâu hằng yêu mến tôn thờ. Biết rằng suy nghĩ trái chiều trong tư tưởng là phạm tội, cho nên phải thú tội cấp tốc và với cha nào đó để được hòa giải. Có gì là tội đâu. Mình đọc thánh kinh mình cảm thấy chỗ này khó hiểu quá, chỗ kia tối tăm quá, mình thắc mắc thì có gì là có tội đâu. Cho nên các bạn cứ thoải mái ha. Mục đích của mình là tìm hiểu mà. Rồi bạn học viên này viết tiếp: đọc sách Sáng Thế chương 3 đến chương 4, con nhận thấy lời chúc dữ của Thiên Chúa dành cho Eva dường như quá khắt khe và đã trở thành quy luật muôn đời cho thân phận người phụ nữ. Dù thời đại này đã bình đẳng hơn, nhưng câu nói xưa vẫn như định mệnh, cho nên người phụ nữ nói chung vẫn luôn yếu đuối, bị thống trị, bị lệ thuộc vào phái mạnh và bị đau khổ. Nghe có tội nghiệp không? Con chia sẻ bài đọc đó cho những bạn đồng nghiệp trẻ thân thiết ở trong nơi làm việc, là những người ngoại đạo nhưng có suy nghĩ khách quan. Sao biết là suy nghĩ khách quan? Đấy là tôi đặt câu hỏi thôi. Có người thì kết luận rằng Chúa thiên vị Adam vì Chúa cũng là đàn ông. Chắc là có nhiều người trong lớp đồng ý. Có người thì bảo Chúa thật ác độc. Dù đó chỉ là ý kiến cá nhân của họ, nhưng liên hệ với cuộc đời bạc mệnh của đa số phụ nữ trên đời. Sao con thấy đúng như lời Kinh Thánh quá. Bạn học viên này mô tả là liên hệ với cuộc đời bạc mệnh mà là của đa số phụ nữ trên đời. Ở đây tôi toàn thấy những phụ nữ hạnh phúc. Dù gì đi nữa thì con vẫn tin tưởng yêu mến Chúa cũng như khao khát đời sống thánh thiện. Đó là lý do con đã chọn đạo Chúa. Quá tốt rồi. Xin Đức Cha giúp lời cầu nguyện và hóa giải cho con. Tôi cầu nguyện thì có, nhưng mà hóa giải thì không biết có được không. Thế thì có một vài thắc mắc mà bạn nêu lên ở trong trang giấy này. Thứ nhất, Chúa cũng là đàn ông. Có ai dám bảo đảm Chúa là đàn ông? Giơ tay tôi coi.
Không. Chúa đã có giới tính.
Chắc là các bạn sẽ nói với tôi thì mình gọi Chúa là cha thì chẳng nhẽ cha là đàn bà. Mà các bạn lý luận như vậy là rất thuyết phục. Mình gọi Chúa là cha mà. Và cha thì đương nhiên là đàn ông rồi. Mà trong cuốn tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết ấy, thì tác giả lại còn thêm một cái hệ luận nữa. Chúa là đàn ông, mà đàn ông thì luôn luôn thắng. Thực sự ra, khi chúng ta nói về Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của con người, thì ngôn ngữ của con người rất giới hạn. Và khi chúng ta suy tư về Thiên Chúa, ta cũng chỉ có thể suy tư khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người. Và kinh nghiệm của con người thì rất giới hạn. Thế cho nên mình diễn tả Thiên Chúa là cha, và mình bảo Chúa là đàn ông. Nhưng mà các bạn đọc lại Thánh Kinh xem, ngay trong mùa chay này khi đi lễ, chắc chắn có một ngày nào đó các bạn nghe đoạn Thánh Kinh trong sách Isaiah rằng có người mẹ nào mà lại nỡ bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa thì ta cũng không bỏ người đâu. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ở đây Thiên Chúa dùng hình ảnh người mẹ để nói về Ngài. Phải không? Dùng hình ảnh người mẹ, người đàn bà, người phụ nữ để nói về Ngài. Và mỗi một lần mà chúng ta đi dự đám cưới chẳng hạn, ta lại nghe hoặc là bài đọc hoặc là bài hát rất quen thuộc trong đám cưới viết rằng đông qua rồi, mưa đã dứt, bạn tỉnh ơi hãy đến. Thiên Chúa được mô tả như một người bạn tỉnh. Thiên Chúa được mô tả như một người chồng đợi chờ vợ. Ngay trong Thánh Kinh, tôi muốn nói điều đó để các bạn thấy là Thánh Kinh không chỉ vận dụng hình ảnh của người cha, mà còn vận dụng hình ảnh của người mẹ, hình ảnh của một người đang yêu để diễn tả về Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt giới tính của chúng ta. Chúng ta chỉ nói về Thiên Chúa bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ giới hạn của loài người thôi, chứ còn thực sự là Thiên Chúa vượt lên trên tất cả. Cho nên bạn đừng vội vã kết luận là Chúa là đàn ông nhé. Thế rồi, bạn thắc mắc là con nhận thấy lời chúc giữ của Thiên Chúa dành cho Eva quá khắt khe đến nỗi trở thành quy luật muôn đời cho phụ nữ. Đúng là trong sách thánh nói đến việc Thiên Chúa chúc giữ con rắn, chúc giữ người phụ nữ, chúc giữ người đàn ông. Đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu sự chúc giữ ở đây như thế nào? Mình cứ căn cứ vào lời chúc giữ này thì mình sẽ nghĩ đến Thiên Chúa là một đấng thật độc ác, giáng hình phạt xuống trên con người. Bây giờ các bạn thử thay đổi cách nhìn coi. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Trong một gia đình có 2-3 người con, trong đó có một anh con trai lớn, nó sa đà vào chuyện nghiện ngập ma túy. Bố mẹ khuyên can hết sức: con ơi, con phải cố gắng dứt khoát đi, nếu mà con cứ như thế này là đời con sẽ vô cùng vất vả. Nó bảo không, ma túy đã lắm Con mà trích vào là lên trời thôi. Không có cái gì sướng hơn. Và nó cứ như thế đi trên con đường đó. Thế thì các bạn tưởng tượng là 5-3 năm sau, cuộc đời của chàng thanh niên nó làm sao? Chúng ta biết rồi. Thế thì khi mà nó xảy ra cái hậu quả không hay cho bạn thanh niên đó đó, thì cái cuộc sống đầy đau khổ của anh ta đó là do lời chúc giữ của cha mẹ anh ta, hay là do hậu quả mà chính anh ta đã chọn? Thấy rất rõ như gì đâu. Cha mẹ anh ta đâu có chúc giữ, đâu có muốn nguyền rủa để đứa con của mình sống đau khổ như vậy. Cha mẹ đã ra sức thuyết phục rồi, nhưng mà anh ta nhân danh tự do của mình để đi trên con đường mà mình cho là hạnh phúc. Cái hậu quả nó tới thôi. Ở đây cũng vậy à. Thiên Chúa nói với Adam và Eva, mọi trái cây trong vườn các ngươi được ăn hết, chỉ trừ trái cây ở giữa vườn. Ngày nào các ngươi ăn, các ngươi sẽ chết đấy. Không tin, nghe con rắn nó cắm rỗ, ăn cái này mới đã đây nè, ăn cái này mới sống nè, ăn cái này mắt nó mới đẹp nè. Không tin lời Thiên Chúa, nhưng mà tin lời con rắn, có nghĩa là tin rằng cái suy nghĩ của tôi nó mới đúng. Thế thì khi nó xảy ra điều không hay, điều đó là hậu quả của mình chọn lựa hay là sự chúc giữ của Thiên Chúa? Các bạn thấy không? Thay đổi cái cách nhìn đi, thay đổi cách nghĩ một chút đi, thì mình sẽ thấy vấn đề nó khác này. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Bởi vì nếu Chúa không tôn trọng tự do của chúng ta, thì chúng ta đâu còn là con người nữa. Một con người mà lại không có tự do thì đâu còn là con người nữa. Không có gì quý hơn độc lập và tự do cơ mà. Có thuộc không? Cho nên khi ta thay đổi cách nhìn thì ta sẽ thấy vấn đề nó khác đi. Ta sẽ không thấy Thiên Chúa là đấng độc ác nữa, mà trái lại, người là Thiên Chúa yêu thương. Kể cả khi con người phạm tội thì người vẫn có một lòng yêu thương, và người tìm mọi cách để đưa con người trở về với hạnh phúc thuở ban đầu. Ta đang sống ở trong mùa chay, mà trung tâm điểm của mùa chay là đấng chịu đóng đinh, mà chúng ta tuyên xưng là con Thiên Chúa này. Chiếm ngắm Ngài là để thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, kể cả khi chúng ta phạm tội. Tôi không biết là tôi có hóa giải được phần nào cái thắc mắc của bạn học viên gửi không, nhưng cũng có thể là thắc mắc của nhiều người nữa. Khi đọc Thánh Kinh là rất nhiều thắc mắc thôi. Thế thì chúng ta chia sẻ với nhau để giúp nhau thấy vấn đề cho nó rõ hơn.